Chương 28, bài ca những bông hồng. Trong khi xảy ra những sự kiện mà chúng tôi đã kể trên, anh chàng Von Butler khốn khổ bị bỏ quên trong phòng giam ở pháo đài Lovetten. Anh đau khổ vì Griffith, tất cả nỗi đau khổ mà một người tù phải chịu đựng khi tên cai ngục quyết định chuyển thành tên đao phủ. Griffith không nhận được một tin tức gì về Rosa và Jacob. Lão cho rằng mọi tai ương xảy ra cho lão đều là tác phẩm của quỷ sứ và Cornelius Von Butler là phái viên của quỷ sứ. Kết quả là vào buổi sáng ngày thứ ba sau vụ mất tích của Rosa và Jacob, lão đi bên buồng giam Cornelius với một thái độ cáo kỉnh hơn bao giờ hết. Cornelius đang tì hai tay lên cửa sổ, tựa đầu vào lòng bàn tay, cặp mắt ngơ ngác nhìn ra chân trời xa thẳm mờ sương, nhìn những chiếc cối xay gió ở Dorset đang quay. Anh hít làn không khí mát lành để nén nước mắt và nén luồng suy nghĩ đang muốn tràn ra. Những con chim bồ câu vẫn còn đó, nhưng hy vọng đã tiêu tan mất rồi, tương lai đã mịt mù mất rồi. Thằng ôi, Rosa đã bị canh giữ không thể đến được nữa. Cô có thể viết được không? Và nếu có viết, cô có chuyển được đến cho anh không? Không, hôm qua và hôm kia, anh đã trông thấy một sự căm hờn và quỷ quyệt trong con mắt của lão Griffith. Như vậy, còn có lúc nào lão ngơi cảnh giác, ngoài sự giam giữ, ngoài sự xa cách, Rosa có còn phải chịu đựng nỗi thống khổ và đày đọa nào khác nữa không? Ý nghĩ Rosa có thể bị hành hạ làm cho anh điên tiết và anh cảm thấy mình bất lực, yếu đuối quá. Anh tự hỏi, không biết Thượng Đế có công bằng hay không mà làm cho hai kẻ vô tội phải chịu những đau khổ như thế này. Von Butler muốn viết thư cho Rosa, nhưng biết cô ở đâu mà gửi. Anh muốn viết thư về La Hay để đề phòng Griffith có làm gì cho những cơn bão táp mới sẽ đổ xuống đầu anh nữa không. Nhưng viết bằng gì bây giờ? Griffith đã tước hết của anh giấy và bút chì. Thế là trong đầu óc anh cứ đảo đi đảo lại những mưu đồ của các tù nhân. Anh đã nghĩ đến một cuộc vượt ngục là vấn đề mà anh không hề nghĩ đến khi hàng ngày còn được gặp Rosa. Nhưng càng nghĩ, anh càng thấy một cuộc vượt ngục đối với anh là không thể được. Từ ngày có cuộc vượt ngục của ông Grotius, người ta đã đề phòng tất cả. Mỗi một cửa sổ, mỗi cửa ra vào đều được tăng cường gấp đôi, gấp ba số lính canh. Mỗi một trạm gác đều được cảnh giác gấp 10. Ngoài những cái đó ra, anh lại còn bị một điều nguy hiểm hơn nhiều, đó là cặp mắt hằn học của tên do thám Griffith. Anh nghĩ đến việc nhảy vào bóp cổ giết chết lão. Đến đây anh tự nhủ thầm. Một khi Griffith bị bóp chết rồi, tại sao ta lại không lấy được chìa khóa của lão? Tại sao ta lại không xuống cầu thang được? Tại sao ta lại không vào buồng Rosa được? Tại sao ta lại không giải thích được cho cô hay sự việc rồi cùng cô nhảy qua cửa sổ xuống sông Oscan? Chắc chắn là ta sẽ bơi được cho cả hai người. Nhưng than ôi, Griffith là cha Rosa. Cô ấy sẽ không tán thành việc làm của ta đâu. Mặc dù tình yêu của cô đối với ta thế nào đi nữa, lại phải bàn với Rosa trước đã. Nhưng làm sao mà tìm được Rosa bây giờ? Đó là những ý nghĩ của Cornelius ba ngày sau cảnh bi thảm chia rẽ Rosa với anh. Đúng vào lúc chúng tôi đã nói là Cornelius đang tì khuỷu tay lên thành cửa sổ, và cũng đúng lúc ấy Griffith bước vào. Lão cầm trong tay một cái gậy to tướng, đôi mắt rực lên những ý nghĩ xấu xa, nụ cười bỉ ổi dán chặt trên môi. Cornelius biết lão vào nhưng anh không quay lại. Không gì khó chịu cho những người đang tức giận bằng sự lãnh đạm của đối phương. Do đó, thấy Cornelius không thèm động dậy, Griffith bèn lên tiếng bằng hai câu. Dữ dội. Cornelius khẽ ngâm nga bài ca của những bông hoa, buồn nhưng rất hay. Bài ca trầm tĩnh và êm dịu lại lừng làm cho Griffith điên tiết thêm. Lão đập cái gậy xuống sàn và hét lên. Này ông ca sĩ, ông không nghe thấy tiếng tôi vào à? Chà, rồi anh lại tiếp tục hát. Griffith lại hét lên. Cái thằng phù thủy khốn kiếp này, Mikin ta đấy hẳn. Cornelius vẫn tiếp tục hát. Thấy vậy, Griffith tiến lại gần anh rồi nói. Vậy là mi không nhận thấy rằng ta đã tìm ra biện pháp tốt để buộc mi phải thú nhận những tội ác của mi đấy sao? Ông điên hay sao đấy hả, ông Griffith? Nói xong câu ấy, anh nhìn thấy bộ mặt thất sắc, cặp mắt rực lửa, cái mồm sủi bọt của lão cai ngục. Anh nói tiếp. Quỷ thật, ông ta còn hơn cả điên ấy thì phải. Ông ta loạn trí rồi. Griffith xoay xoay cái gậy trong tay. Von Butler khoanh hai tay trước ngực nói, này ông Griffith, ông dọa tôi đấy à? Phải,
Phải, ta dọa mi đấy. Lão cai ngục kêu lên. Vì sao mới được chứ? Trước hết, hãy nhìn xem ta cầm trong tay cái gì đây. Chỉ là cây gậy chứ gì. Cornelius bình tĩnh nói. Vả lại còn là cái gậy gọc nữa. Nhưng tôi tin rằng lão không thể lấy nó mà dọa tôi được. À, mi cho là như thế hả? Tại sao? Vì rằng bất cứ một cai ngục nào dùng tay đánh tù nhân đều sẽ bị trừng trị. Đó là điều chính của luật Lovetten.
Dùng tay? Griffith tức điên lên nói. Nhưng với cái gậy?
À, với cái gậy luật lệ không nói đến. Trong Kinh Thánh có nói, kẻ nào dùng gươm sẽ bỏ mạng vì gươm, kẻ nào dùng gậy sẽ bị gậy quật lại.
Griffith mỗi lúc một điên tiết thêm vì cái giọng nói thản nhiên và trịnh trọng của Cornelius. Lão giơ tay lên, nhưng vào lúc lão giáng nó xuống, Cornelius lao đến tước luôn cái gậy. Griffith gầm lên vì tức giận.
Thôi thôi, ông lão ơi, đừng có cáu tiết nữa mà làm gì.
Này, thằng phù thủy kia!
Griffith gầm lên. Tao sẽ cho mi biết tay một cách khác.
Xin mời.
Mi thấy ta tay không đấy nhé.
Phải, tôi thấy rồi, và lấy làm thú vị nữa.
Mi cũng biết là thường ngày, buổi sáng, ta lên đây không như thế này, có phải không?
À, đúng rồi. Lão mang cho tôi cái loại cháo hẩm nhất không thể tưởng tượng được. Nhưng như thế không trừng phạt được tôi đâu. Tôi chỉ sống bằng bánh mì. Và bánh mì đối với lão càng tồi bao nhiêu thì đối với tôi lại càng ngon bấy nhiêu.
Càng ngon đối với mi?
Chứ sao?
Tại sao vậy?
Đơn giản thôi. Tôi biết rằng khi lão mang cho tôi loại bánh xấu nhất, lão cho rằng tôi phải khổ sở lắm.
Thực tế là ta mang cho mi không phải để mi khoái trá, đồ kẻ cướp à.
Này, lão cũng biết rằng tôi là phù thủy. Tôi biến bánh xấu thành bánh ngon, ngon hơn cả bánh gato nữa ấy. Thế là tôi có hai cái khoái, trước tiên là ăn ngon, sau đó là làm cho lão tức điên lên.
Griffith gầm lên vì tức. À, thế là mi đã thú nhận mi là phù thủy rồi nhé.
Chứ sao, tôi là phù thủy đấy. Tôi không nói điều đó trước tất cả mọi người, vì người ta sẽ dẫn tôi lên giàn hỏa thiêu mất. Nhưng khi chúng tôi chỉ có hai người thôi, tôi sợ gì mà chẳng dám nói.
Được, được. Nếu một tên phù thủy biến được bánh xấu thành bánh tốt, thì không có bánh hẳn có bị chết đói không?
Thế nào? Cornelius hỏi.
Ta sẽ không mang bánh đến cho mi nữa. 8 ngày sau sẽ biết.
Cornelius tái mặt đi.
Griffith nói tiếp. Vì mi là phù thủy, nên mi có thể biến các đồ vật trong buồng này thành bánh được. Còn ta, ta sẽ được hưởng hàng ngày 18 xu là tiền nhà nước phát để cho mi ăn.
Như vậy là một cuộc ám sát. Cornelius kêu lên. Anh bắt đầu thấy khiếp sợ khi nghĩ đến cái chết ghê rợn ấy.
Được thôi, Griffith chế nhạo nói. Mi là một thằng phù thủy thì thế nào mi cũng sống được.
Cornelius lại tiếp tục vẽ nhạo báng. Anh nhún vai nói.
Lão không trông thấy tôi gọi những con chim bồ câu từ Dorset đến đây à?
Thì sao?
Món chim bồ câu quay ngon lắm. Một người mà mỗi ngày ăn một con bồ câu thì không thể chết đói được, phải không? Thế lửa lấy ở đâu?
Lửa à? Lão cũng biết rằng tôi đã liên minh với quỷ sứ rồi. Thế mà lão lại nghĩ là quỷ sứ sẽ để tôi phải thiếu lửa sao?
Một người dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể mỗi ngày chỉ ăn một con chim bồ câu.
Vậy thì khi mà tôi đã ngấy chim bồ câu rồi, tôi sẽ làm cho cá ở sông Uskan và sông Mörser phải trườn lên đây.
Griffith mở to mắt kinh ngạc. Tôi cũng khá thích cá, lão chẳng cho tôi ăn bao giờ. Tôi muốn lợi dụng lúc lão muốn cho tôi chết đói để thưởng thức món cá.
Griffith suýt ngất đi vì tức giận và sợ hãi. Nhưng trấn tĩnh lại được, lão đút tay vào túi rồi nói.
Vì bị mi bắt buộc. Này! Và lão rút ra một con dao.
À, một con dao!
Cornelius nói và cầm gậy giữ thế thủ.
Chương 29. Trước khi rời khỏi Lovetten, Von Butler thanh toán với Griffith. Hai người đứng giữ thế một lúc. Thay tình thế đó có thể dài vô tận, Cornelius muốn biết vì sao lại xảy ra sự bực tức ấy ở đối phương. Anh liền hỏi,
này, lão còn muốn gì tôi nữa?
Muốn gì, ta sẽ nói cho mi biết.
Ta muốn mi trả con gái cho ta.
Con gái lão?
Phải, Rosa. Rosa mà mi đã dùng tà thuật để bắt nó đi. Thế nào, có bằng lòng bảo cho ta biết nó ở đâu không?
Thái độ của lão mỗi lúc một thêm đe dọa, Cornelius kêu lên.
Rosa không có ở Lovetten à?
Mi biết quá đi rồi còn gì. Mi có chịu trả lại con gái cho ta không?
Được,
Cornelius nói. Lão định đánh bẫy tôi đấy hả?
Một lần cuối cùng nữa,
mi có bằng lòng nói con gái ta hiện giờ ở đâu không? Nếu lão không biết thì tự đoán lấy.
Griffith tái mét mặt, môi run rẩy, lão gần như điên thét lên.
Mi không muốn nói phải không? Được, được, ta sẽ cạy răng mi ra.
Lão tiến lên một bước về phía Cornelius, giơ con dao sáng lóa lên và nói,
mi có trông thấy con dao này không? Ta đã dùng nó để giết chết trên 50 con gà đen rồi đó. Ta sẽ giết cả chủ của chúng là con quỷ dữ này, đợi đấy.
Thằng giả mang, Cornelius nói,
mi muốn giết ta thật chăng? Ta sẽ phanh thay mi ra để xem con gái ta có ở trong đó không.
Nói xong, lão lao vào Cornelius. Anh chỉ còn đủ thời giờ nhảy vào sau cái bàn để tránh đòn đầu tiên. Griffith tay giơ dao, miệng hét. Cornelius thấy trước là anh đã xa được tầm tay nhưng chưa xa được tầm ném của dao. Con dao có thể được phóng ra xuyên qua không khí rồi cắm vào ngực anh. Vì vậy, nhanh như chớp, anh quật cái gậy vào cổ tay Griffith. Con dao văng ra và Cornelius dẫm chân lên trên. Rồi để đề phòng, Griffith có thể lao vào vật anh xuống vì xấu hổ đã hai lần bị tước vũ khí và bị đau do một gậy vào tay. Anh liền quật gậy tới tấp vào người lão. Chẳng bao lâu, lão phải kêu vang xin được tha. Nhưng trước khi xin tha, lão đã kêu ầm lên, tiếng kêu làm náo động cả nhà giam. 3-4 lính gác và một viên thanh tra đột nhiên xuất hiện và bắt được quả tang Cornelius tay cầm gậy đang quật Griffith, chân dẫm lên con dao. Cảnh huống ấy thật nguy hiểm cho Cornelius. Lập tức anh bị tước vũ khí. Griffith được nâng dậy, lão vừa gầm lên vừa đếm những vết bầm tím trên vai và lưng. Biên bản được lập ngay, kết luận không ngoài một vụ mưu sát đã được chuẩn bị từ lâu nhằm vào người cai ngục. Vậy đây là một cuộc mưu phản công khai. Biên bản chưa kết thúc thì bỗng nhiên người ta nghe thấy những tiếng giày nặng nề và đinh thúc ngựa vang lên ngoài cầu thang. Mấy người lính gác giãn ra nhường lối cho một viên sĩ quan tiến vào giữa đám người đang làm biên bản. Viên sĩ quan hỏi,
đây có phải là buồng giam số 11 không?
Vâng ạ.
Vậy thì đây là buồng giam tù nhân Cornelius von Butler.
Đúng đấy ạ.
Tù nhân đâu?
Thưa ông, tôi đây. Cornelius nói, mặt tái đi dù anh vốn là một người can đảm.
Ông là Cornelius von Butler ạ?
Lần này viên sĩ quan trực tiếp hỏi tù nhân.
Thưa ông, vâng. Vậy xin mời ông đi theo tôi.
Cornelius rùng mình với những mối lo lắng đầu tiên về cái chết. Anh nói,
ồ, ở Louveten này người ta giải quyết nhanh đến thế kia.
Nói xong, anh hít không khí vào đầy lồng ngực rồi nghĩ thầm, mình phải tỏ ra xứng đáng là con đỡ đầu của Courtney David. Và anh hiên ngang đi qua trước mặt viên luật sự bị bỏ dở công việc đang làm. Ông này khẽ bảo người sĩ quan,
thưa ông Van der Ken, biên bản chưa làm xong ạ?
Không cần, viên sĩ quan đáp. Cornelius đi theo viên sĩ quan, anh đếm từng bậc cầu thang đang đi xuống, đầu óc suy nghĩ mông lung. Griffith hẳn là đang khoái trá lắm, nhưng còn con gái lão, còn Rosa, nếu anh không được gặp cô, nếu anh đang đi tới cõi chết mà không được gửi tới cô một cái hôn cuối cùng, hoặc ít nhất cũng là một lời vĩnh biệt cuối cùng. Nếu anh sắp chết mà không được một tin tức gì về hoa tulip đen. Cornelius nhìn ngang nhìn ngửa, nhìn phải nhìn trái, anh đã đi xuống tới dưới sân mà chẳng trông thấy Rosa đâu, cũng chẳng thấy Griffith. Chỉ thấy những người lính sắp đưa anh đi hành quyết. Họ chừng 10 đến 12 người đang đứng tụ tập nhau nói chuyện. Nhưng họ tụ tập không thành hàng ngũ và không mang súng. Cornelius thấy vậy cho là họ không nghiêm túc trong giờ phút như thế này. Bỗng nhiên Griffith xuất hiện. Lão đi cạnh nhắc, tay chống trên một cái nạng, dồn vào cặp mắt tất cả sự hằn học. Lão thả sức tuôn về phía Cornelius những lời chửa rủa thô tục đến nỗi Cornelius phải nói với viên sĩ quan,
thưa ông, để cho người ta chửi rủa tôi như thế này thật là không tốt chút nào, nhất là trong lúc này.
Ông hãy cứ nghe đi. Người sĩ quan cười đáp, lão ta chửi rủa ông như vậy cũng là lẽ tự nhiên, vì hình như ông vừa mới cho lão ta ăn một trận đòn mê tơi.
Vâng, cũng chỉ là để tự vệ thôi.
Thôi, mặc cho lão nói, bây giờ có quan trọng gì đối với ông nữa? Một giọt mồ hôi lạnh ngắt chảy xuống trán Cornelius khi anh nghe thấy câu nói đó. Anh cho câu châm biếm đó hơi tàn nhẫn, nhất là khi nó lại là của một viên sĩ quan mà người ta nói là thân cận với hoàng thân. Anh chàng khốn khổ hiểu là mình chẳng còn trông mong vào đâu được nữa, chẳng còn bạn bè nào nữa, anh đành cam chịu. Anh hỏi viên sĩ quan,
thưa ông, tôi đi đâu bây giờ?
Viên sĩ quan chỉ cho anh một cỗ xe bốn ngựa kéo. Anh nhớ mang máng như đã trông thấy nó ở Buitenhof.
Anh trèo vào trong,
viên sĩ quan nói. Cornelius nghĩ thầm. À, hình như ta không được vinh dự hành quyết ngay tại đây.
Cỗ xe chuyển bánh, Griffith hét ầm lên và giơ nắm đấm theo cỗ xe.
Đồ kẻ cướp, đồ phản bội, không trả con gái cho tao à?
Chương 30. Người ta bắt đầu nghi ngờ về hình phạt dành cho Cornelius von Bachler. Cỗ xe đi suốt ngày, bỏ lại Dordrecht ở bên trái, đi qua Rotterdam rồi đến Denver. Tới 5 giờ chiều, nó đã đi được 20 dặm rồi. Cornelius hỏi viên sĩ quan, vừa là người áp tải, vừa là bạn đồng hành vài câu, nhưng anh chẳng nhận được câu trả lời nào. Đêm hôm đó, mọi người ngủ trong xe. Sáng sớm hôm sau, Cornelius thấy đã tới Lode, biển Bắc ở bên trái và biển Haarlem ở bên phải. 3 giờ sau, anh đi vào Haarlem. Cornelius không hề biết việc gì đã xảy ra ở Haarlem. Chúng ta đã thấy Rosa và Hoa Tulip như hai chị em, như hai đứa trẻ mồ côi bị hoàng thân Guillaume Durand bỏ lại ở nhà ông chủ tịch Van Sitten. Vào một buổi chiều, một người sĩ quan đến nhà Van Sitten. Anh ta được Guillaume phái đến để mời Rosa ra tòa thị chính. Cô được đưa vào một căn phòng rộng và thấy hoàng thân đang ngồi viết, trong buồng không còn ai khác. Guillaume tiếp tục viết một lúc nữa, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Rosa đang đứng cạnh cửa. Ông nói, mời cô vào đây. Rosa bước mấy bước về phía bàn, cô dừng lại nói, tâu hoàng thân. Tốt lắm, cô ngồi xuống đây. Rosa tuân lệnh, nhưng hoàng thân còn mãi viết nốt bức thư. Một lát sau, ông quay lại nói với một giọng oai nghiêm làm lạnh gáy những ai lại gần. Chúng ta chỉ có hai người, ta nói chuyện nào. Rosa bắt đầu run cả tay lẫn chân, tuy nhiên thái độ của hoàng thân có vẻ hiền từ. Tâu hoàng thân, cô ấp úng nói. Cô có một người cha ở Lovetten có phải không?
Vâng ạ.
Cô không yêu cha cô à?
Thưa không ạ, nghĩa là không như một người con gái phải yêu cha.
Không yêu cha là không tốt đâu, cô bé ạ. Nhưng không nói dối một vị hoàng thân như vậy là tốt lắm.
Rosa khoảng 18-20 tuổi, Guillaume 23, giá ông ta dùng chữ em thì hay hơn.
Rosa cúi mặt xuống, ông hoàng nói tiếp. Thế tại sao cô lại không yêu cha cô?
Thưa, vì cha tôi ác lắm.
Ông ấy ác như thế nào?
Cha tôi hay hành hạ các tù nhân.
Tất cả các tù nhân chứ?
Vâng, tất cả.
Nhưng cô có trách ông ta hành hạ đặc biệt một người nào không?
Cha tôi đặc biệt hành hạ anh Van Bachler.
Là tình nhân của cô phải không?
Tôi rất yêu anh ấy.
Rosa hãnh diện nói. Cô gặp ở đâu?
Sau cái ngày người ta giết chết một cách khủng khiếp hai anh em ngài Courtney và John David.
Cặp môi ông hoàng mím chặt, trán ông nhăn lại, mi mắt cụp xuống để che giấu cặp mắt một lúc. Rồi ông lại tiếp tục hỏi. Nhưng cô yêu một người phải sống và chết trong nhà tù để làm gì?
Tâu hoàng thân, để giúp anh ấy sống và chết trong nhà tù.
Và cô bằng lòng làm vợ một tù nhân.
Được là vợ ông Van Bachler, đối với tôi là một điều hãnh diện, một niềm vui sướng nhất đời.
Nhưng sao?
Tâu hoàng thân, tôi không dám nói ạ.
Trong giọng nói của cô có một niềm hy vọng, cô hy vọng gì?
Rosa ngước cặp mắt xinh đẹp lên nhìn ông hoàng. Cặp mắt cô trong sáng và thông minh sắc sảo đến độ làm thức tỉnh lòng độ lượng chìm ngập tận trong đáy lòng của ông hoàng. Ông tiếp tục nói.
À, tôi hiểu rồi.
Rosa mỉm cười chắp hai tay vào nhau. Hoàng thân lại nói tiếp. Cô hy vọng ở tôi chứ gì?
Thưa vâng ạ.
Ông hoàng đóng dấu vào bức thư vừa viết xong rồi gọi một viên sĩ quan vào và bảo.
Này, Van der Ken, anh mang bức thư này đến Lovetten. Anh hãy đọc chỉ thị tôi viết cho ông tỉnh trưởng. Những gì thuộc phạm vi của anh thì anh thi hành.
Viên sĩ quan cúi chào đi ra, rồi người ta nghe thấy có tiếng vó ngựa dưới sân.
Guillaume tiếp tục nói với Rosa. Này cô, ngày Chủ nhật tới là ngày hội hoa tulip. Cô hãy cầm lấy 100 florins đây để đi sắm sửa quần áo cho thật đẹp vào. Vì tôi muốn rằng ngày hôm đó sẽ là ngày hội lớn của cô.
Tâu hoàng thân, Rosa thì thào. Ngài muốn tôi ăn mặc thế nào ạ?
Mặc áo cô dâu nông thôn rất thích hợp với cô đấy.
Chương 31. Harlem.
Harlem là một thành phố xinh đẹp, đáng được tự hào là thành phố râm mát nhất Hòa Lan. Harlem ưa thích những vấn đề nhẹ nhàng, êm dịu, âm nhạc, hội họa, du lịch, trồng cây. Harlem trở nên say sưa các loại hoa, nhất là hoa tulip. Harlem đề ra những giải thưởng vì danh dự hoa tulip, và như chúng tôi đã nói, ngày 15 tháng 5 năm 1673, giải thưởng trăm nghìn florin đã được đặt ra cho người nào phát minh ra hoa tulip đen tuyền, không dấu vết, không nhược điểm. Hội trồng hoa Harlem, để tỏ ra xứng đáng với tên gọi cao quý của nó, đã trao giải thưởng đó. Thành phố không muốn bị kém, đã bỏ ra một số tiền tương đương để mở hội mừng giải thưởng quốc gia được thực hiện. Vì vậy, vào ngày Chủ nhật mở hội, thành phố Harlem ồn ào đông đúc không thể tả được. Người ta tụ tập để chiêm ngưỡng những người Hòa Lan tốt lành đã sẵn sàng dành một món tiền lớn thưởng cho người phát minh ra một thứ hoa mới, rực rỡ, để mua vui trong một ngày cho những người phụ nữ, những nhà bác học và những người tò mò. Đi đầu nhóm các ông thân sĩ và ban chấp hành hội trồng hoa là ông Van Sitten, sáng hơi trong bộ quần áo đẹp nhất của ông. Con người xứng đáng này đã cố hết sức mình để trồng bông hoa mà ông ta chuộng bằng màu tối và vẻ lịch sự của bộ quần áo. Đằng sau ban chấp hành, sặc sỡ như một vườn hoa, thơm tho như một mùa xuân, người ta trông thấy những nhà thông thái, những vị pháp quan, những quân nhân, những nhà quý tộc. Ở giữa đám rước là bông hoa tulip đen, nó được đặt trên một cái kiệu phủ nhung trắng viền vàng. Bốn người đàn ông khiêng kiệu như xưa kia ở La Mã, người ta khiêng bà mẹ Siben trở về thành phố bất tử giữa những tiếng kèn và tấm lòng yêu mến của cả dân tộc. Đích thân hoàng thân quốc trưởng sẽ trao tặng giải thưởng trăm ngàn florin và mọi người mong đợi ngài sẽ đọc một bài diễn văn. Toàn thể dân chúng tỉnh Harlem đã xếp hàng hai bên đường dưới những hàng cây. Họ quyết định sẽ vỗ tay hoan hô, lần này không phải là những nhà khoa học, mà là hoan hô những người đã chiến thắng thiên nhiên, đã thực hiện được vấn đề tưởng như không thể làm được là phát minh ra hoa tulip đen. Vậy trước hết, người ta vỗ tay hoan hô ông Van Sitten và các cộng tác viên của ông. Người ta vỗ tay tự hoan hô người ta, và sau cùng chúng ta cũng phải công nhận là người ta vỗ tay vì những tiếng nhạc của đội nhạc công thành phố. Sau hoa tulip đen, nữ hoàng của ngày hội, mọi cặp mắt ngước tìm người anh hùng, tác giả của hoa. Người anh hùng đó sẽ xuất hiện sau bài diễn văn hùng tráng của ông Van Sitten và chắc chắn sẽ gây được nhiều ấn tượng hơn cả chính ngài quốc trưởng. Mối thiện cảm của mọi người trong ngày hôm đó không phải dành cho bài diễn văn đáng kính của chủ tịch Van Sitten, không phải cho những thanh niên quý tộc diện quần áo bảnh bao ngày Chủ nhật vừa đi vừa nhấm nháp bánh gato, không phải cho những trẻ em dân nghèo cởi trần trùng trục đang nhá những con lươn khô hun khói. Mối cảm tình cũng không phải nhằm vào những cô gái Hòa Lan xinh đẹp có cặp má hồng và bộ ngực trắng, cũng không phải là vào những khách du hành từ Ceylon hoặc từ Java đến. Mối thiện cảm của mọi người nhắm vào một bộ mặt sáng ngời và hân hoan đi giữa ban chấp hành hội trồng hoa, quần áo sặc sỡ làm nổi bật màu nước da vàng khô. Con người đắc thắng sáng ngời say sưa đó, người anh hùng làm cho người ta lãng quên cả bài diễn văn của ông Van Sitten và cả sự có mặt của quốc trưởng ngày hôm đó, chính là công dân Isaac Bogden. Đi đằng trước hắn, phía bên phải là hoa tulip đen đặt trên một chiếc gối nhung, bên trái là món tiền trăm ngàn florin gồm những đồng tiền vàng sáng ngời đặt trong một cái túi rộng. Thỉnh thoảng Bogden lại rảo bước đi lên để chạm khuỷu tay hắn vào khuỷu tay ông Van Sitten. Bogden muốn lấy của mỗi người một chút danh vọng để tạo danh vọng cho mình, như hắn đã ăn cắp hoa tulip của Rosa để có được của cải và danh vọng. Chỉ còn 15 phút nữa, quốc trưởng sẽ đến, đám rước sẽ dừng lại lần cuối cùng, hoa tulip đen sẽ được đặt vào ngai vàng của nó. Hoàng thân phải nhường sự ngưỡng mộ của quần chúng cho hoa. Hoàng thân sẽ cầm một miếng da bò non tô màu hồng rực rỡ, trên đó viết tên tác giả. Ông sẽ tuyên bố một cách rõ ràng tên người đã tìm ra được một kỳ quan cho nước Hòa Lan, đã buộc thiên nhiên phải sản xuất ra một bông hoa màu đen, và từ bây giờ bông hoa sẽ lấy tên là hoa tulip đen Botanic, mang tên người phát minh ra nó, ông Bogden đáng kính. Tuy vậy, đôi khi Bogden cũng rời cặp mắt khỏi hoa tulip đen và túi tiền thưởng để rụt rè do tìm trong đám đông. hắn lo ngại phải nhìn thấy bộ mặt tái xanh và xinh đẹp của cô thiếu nữ Rosa. Nhưng hắn không nhìn thấy Rosa đâu cả, và kết quả là niềm vui sướng của Bogdan không bị quấy rối. Đám rước ngừng lại ở một quảng trường. Cây cối xung quanh đều trang hoàng cờ hoa và khẩu hiệu. Đám rước dừng lại trong tiếng nhạc ầm ĩ, và những cô gái Harlem xuất hiện để hộ vệ hoa tulip đen đến chỗ ghế cao trên mặt một cái bục bên cạnh chiếc ghế bành bằng vàng của hoàng thân quốc trưởng. Và hoa tulip đen kiêu hãnh ngự trên bục cao bao trùm tất cả đám đông giữa những tiếng vỗ tay vang dội kéo dài của cả thành phố Harlem.
Chương 32: Lời cầu nguyện cuối cùng.
Trong giờ phút long trọng ấy, khi tiếng vỗ tay vẫn còn vang dội, có một cỗ xe bốn ngựa kéo đi qua con đường bên cạnh quảng trường. Tới đây, cỗ xe phải đi chậm lại vì đông người. Cỗ xe đầy bụi, mệt mỏi, bánh xe kêu ken két. Trong xe có anh chàng Cornelius khốn khổ đang nhìn qua cửa xe xem đám hội hoa mà chúng tôi đã nói trên. Đám đông ấy, tiếng ồn ào náo nhiệt ấy, cảnh lộng lẫy của người và vật ấy làm cho tù nhân choáng mắt như có một tia sáng rọi vào trong ngục tối của anh. Mặc dù người bạn đồng hành rất ít trả lời, Van Butler cũng thử hỏi một lần cuối cùng. Ông sĩ quan, đề nghị ông cho biết chuyện gì thế kia? Như ông thấy đấy, một đám hội. À, một đám hội à? Hội thành hoàng của Harlem có phải không à? Và tôi thấy có nhiều hoa quá. Đúng là một ngày hội mà hoa đóng vai chủ chốt. Ôi, những hương thơm êm dịu. Ôi, những màu sắc huy hoàng. Hãy dừng xe lại để ông đây xem. Viên sĩ quan hộ tống nói với vẻ thương hại. Ôi, cảm ơn ông. Van Butler ảm đạm nói. Nhưng đó chỉ là một cuộc vui đau đớn cho tôi thôi. Xin ông hãy tránh cho tôi. Vậy thì tùy ông, ta lại đi vậy. Tôi muốn cho xe dừng lại theo yêu cầu của ông. Và nhất là tôi thấy ông yêu hoa, thứ hoa mà ngày hôm nay người ta mở hội. Hôm nay người ta mở hội hoa gì vậy thưa ông? Hoa tulip. Hoa tulip? Hôm nay là ngày hội hoa tulip à? Vâng, nhưng vì ông không thích nên ta đi tiếp vậy. Viên sĩ quan sắp sửa ra lệnh tiếp tục đi thì Cornelius vội ngăn lại. Anh vừa thoáng có một cảm giác đau đớn. Anh hỏi giọng run run. Thưa ông, có phải hôm nay người ta tặng giải thưởng? Giải thưởng cho hoa tulip đen. Phải. Mặt Cornelius đó ửng lên, anh rùng mình, trán vã mồ hôi, rồi nghĩ rằng mình và hoa tulip của mình đều vắng mặt cả, thì ngày hội làm sao mà thành công tốt đẹp được. Anh nói, than ôi, những người này cũng sẽ đau khổ như tôi mà thôi, vì họ không bao giờ được thưởng thức niềm trọng đại mà họ mở hội này. Hoặc nếu có, thì chắc chắn là cũng không được hoàn hảo. Ông nói thế là thế nào? Cornelius ném mình vào sâu trong xe rồi nói, tôi muốn nói chỉ trừ có một người mà tôi biết, còn thì không bao giờ người ta phát minh ra được hoa tulip đen. Vậy thì người mà ông biết đó đã phát minh ra được nó rồi đấy, vì cái mà toàn thể Harlem đang chiêm ngưỡng lúc này chính là bông hoa mà ông cho là không thể tìm ra được. Hoa tulip đen ấy à? Nó đâu? Nó đâu nào? Cornelius kêu lên và thò nửa người ra khỏi cửa xe. Kìa kìa, trên cái ngai ấy, ông trông thấy chưa?
Tôi thấy rồi.
Thôi, viên sĩ quan nói, bây giờ ta phải đi thôi.
Ôi, thưa ông, xin ông hãy rủ lòng thương tôi. Xin ông đừng bắt tôi phải bỏ đi lúc này. Xin ông để cho tôi nhìn một lúc nữa. Sao kia? Bông hoa mà tôi nhìn thấy ở đằng kia là hoa tulip đen, đen tuyền. Có thể như thế được không? Ôi, thưa ông có nhìn thấy nó rõ không? Nó phải có đốm. Nó không được hoàn hảo, có thể nó mới được nhuộm màu đen thôi. Ôi, nếu tôi đến được chỗ đó, tôi sẽ thấy được ngay. Thưa ông, xin phép ông cho tôi được xuống xe. Xin phép ông cho tôi được lại gần đấy.
Ông điên hay sao mà nói như vậy?
Tôi van xin ông.
Ông quên rằng ông là tù nhân à?
Đúng, tôi là một tù nhân, nhưng là một người có danh dự. Và thưa ông, tôi xin hứa danh dự là tôi sẽ không chạy trốn đâu. Chỉ xin phép ông cho tôi được chiêm ngưỡng bông hoa một lát thôi.
Nhưng còn lệnh trên thì sao? Và viên sĩ quan vừa toan ra lệnh cho cỗ xe tiếp tục đi. Cornelius lại vội ngăn lại và nói,
ôi thưa ông, xin ông hãy rộng lượng. Tất cả sinh mệnh tôi đều trông vào lòng thương người của ông.
Than ôi, cuộc sống của tôi bây giờ hẳn là không còn dài nữa. Ông không thể hiểu được tôi đau khổ như thế nào. Ông không thể hiểu được cái gì đang vật lộn trong đầu óc và trong trái tim tôi. Vì biết đâu nó lại chẳng là hoa tulip đen của tôi, là bông hoa mà Rosa đã bị người ta ăn cắp mất.
Ôi thưa ông hãy hiểu cho làm thế nào mới tìm ra được hoa tulip đen, rồi được nhìn nó một lát, được biết nó là hoàn hảo, là một kiệt tác của nghệ thuật và của thiên nhiên, để rồi mất nó mãi mãi. Ôi, tôi phải ra mới được, tôi phải đến xem nó mới được, rồi sau đó ông muốn giết tôi thì giết, nhưng tôi phải được nhìn thấy nó, phải được ngắm nghía nó.
Khổ, khổ quá, ông hãy im đi cho và vào trong xe nhanh lên. Đoàn tùy tùng của hoàng thân quốc trưởng đang đi đến kìa. Nếu người mà nghe thấy cảnh lộn xộn này thì cả ông và tôi đều bị tội cả.
Lo sợ cho người đồng hành hơn là cho bản thân mình, Van Butler vội vàng ném mình vào trong xe. Nhưng anh không thể ngồi yên như vậy quá nửa phút. Và lúc 20 người kỵ sĩ vừa đi qua, anh vội vã lại thò nửa người ra cửa xe, vẫy tay và van nài ngài quốc trưởng đúng vào lúc ngài đi qua. Guillaume thản nhiên và giản dị như thường lệ đi tới quảng trường để chủ trì cuộc hội hoa. Ngài cầm ở tay cuộn da hổ non thuộc mình làm cây gậy chỉ huy trong ngày hội hôm đó. Trông thấy một người vừa vẫy tay vừa van nài, đồng thời cũng lại nhận ra viên sĩ quan hộ tống, quốc trưởng liền ra lệnh cho xe dừng lại. Cũng ngay lúc ấy, con ngựa của xe ngài ghìm móng sắt và dừng lại cách Van Butler 6 bước.
Cái gì thế?
Quốc trưởng hỏi viên sĩ quan lúc ấy theo lệnh quốc trưởng đã nhảy ra khỏi xe và đang tiến lại gần.
Tàu quốc trưởng, đó là người tù quốc gia mà theo lệnh của quốc trưởng tôi đã đến Lovetten để dẫn anh ta về đây.
Hắn muốn gì? Tàu hoàng thân, anh ta cố xin phép được dừng lại ở đây một lúc.
Van Butler vội chắp hai tay lại và kêu lên. Tàu hoàng thân, để xem tulip đen ạ. Sau khi đã biết được điều tôi cần biết, tôi sẽ chết nếu cần. Nhưng trong lúc chết, tôi sẽ cầu nguyện cho quốc trưởng đã có lòng nhân đức cho phép tác phẩm của tôi có kết quả vẻ vang.
Cảnh tượng ấy trông thật kỳ lạ. Hai người đàn ông đứng mỗi người ở cửa xe của mình giữa những người lính gác. Một người quyền thế vô biên, một người rất đỗi yếu hèn. Người này sắp lên ngai vàng, người kia sắp lên đoạn đầu đài. Guillaume lạnh lùng nhìn Cornelius và lắng nghe lời thỉnh cầu của anh, rồi hỏi viên sĩ quan.
Người này là tù nhân làm loạn định giết viên cai ngục ở Lovetten, có phải không?
Cornelius thở dài một tiếng và cúi đầu xuống. Bộ mặt hiền dịu và thành thật của anh đồng thời đỏ lên rồi tái đi. Những lời nói ấy của ông hoàng chuyên chế, tài trí, nắm được tội lỗi của anh, báo hiệu cho anh không những một sự trừng phạt mà còn là một lời từ chối. Anh không tìm cách chống chế, không tìm cách tự bào chữa. Anh chỉ để lộ trước mặt ông hoàng một niềm thất vọng ngây thơ, thông minh và rất xúc động.
Sau cùng ông hoàng nói, cho phép tù nhân xuống xe và ra xem hoa tulip đen. Nó rất đáng được xem, ít nhất là một lần trong đời.
Cornelius như muốn ngất đi vì niềm vui sướng bất ngờ, lảo đảo trên bậc xe. Anh nghẹn ngào và nếu không có cánh tay của viên sĩ quan giơ ra đỡ, anh đã khuỵu xuống và để cảm ơn quốc trưởng. Cho phép xong, ông hoàng tiếp tục đi giữa những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Chẳng bao lâu, ông đã đi tới bục gỗ khán giả và những tiếng đại bác gầm lên từ chốn chân trời xa xôi.
Kết luận.
Van Butler đi sau 4 người lính gác, mở một con đường trong đám đông, đi chéo tới chỗ hoa tulip đen mà anh cứ trố mắt ra nhìn. Cuối cùng anh đã nhìn thấy nó, bông hoa độc nhất hợp thành bởi những yếu tố không ai biết đến của nóng, lạnh, bóng râm và ánh nắng. Nó xuất hiện trong mấy ngày để rồi biến đi mãi mãi. Bông hoa ở cách anh 6 bước, anh nhìn như ngấu nghiến lấy những nét tuyệt xảo và duyên dáng của nó. Anh nhìn thấy nó đằng sau các cô gái đứng làm hàng rào danh dự cho bông hoa nữ hoàng. Tuy nhiên, cặp mắt anh càng xác minh được sự hoàn mỹ của nó bao nhiêu, anh lại càng đau lòng bấy nhiêu. Anh nhìn xung quanh để định hỏi một câu thôi, nhưng chỗ nào cũng chỉ thấy những bộ mặt không quen, chỗ nào cũng chỉ thấy người ta chú ý đến cái ngai vàng mà quốc trưởng vừa ngồi vào. Guillaume đứng lên, đưa cặp mắt bình tĩnh nhìn khắp đám đông đang say sưa và cặp mắt sắc của ông lần lượt dừng lại ở 3 đỉnh góc của một tam giác được hợp thành bởi 3 tấn kịch khác nhau. Ở đỉnh thứ nhất,
Bốc tên rung lên vì sốt ruột và mắt hao háo nhìn quốc trưởng, nhìn túi tiền thưởng, nhìn hoa tulip đen và nhìn đám đông. Ở đỉnh thứ hai, Cornelius hổn hển, im lặng, cặp mắt anh chỉ say sưa tình tứ nhìn bông hoa tulip đen. Cuối cùng, ở đỉnh thứ ba là một cô gái nông thôn xinh đẹp, mặc áo len mịn màu đỏ viền bạc và đầu đội mũ đăng ten rủ xuống thành làn sóng quanh một cái mũ vàng. Rosa kiệt sức, cặp mắt đẫm lệ vịn vào cánh tay một sĩ quan của Guillaume. Quốc trưởng thấy đám đông đã lắng xuống, ông từ từ mở cuộn giấy bằng da bò non ra và bằng một giọng bình tĩnh và rõ ràng, ông nói trước 50.000 khán giả đang im lặng một cách tôn nghiêm. Các bạn đã biết, các bạn đều tập trung ở đây với mục đích gì rồi? Một giải thưởng 100.000 florins đã được hứa tặng cho người nào tạo ra được hoa tulip đen. Hoa tulip đen, cái kỳ công đó của nước Hoa Lan đang được trình diễn trước mặt các bạn đây. Hoa tulip đen đã được tìm thấy và đáp ứng đủ những điều kiện của hội trồng hoa Harlem. Câu chuyện về sự phát sinh ra nó và tên tuổi của tác giả sẽ được ghi vào sổ danh dự của thành phố. Xin mời chủ nhân của hoa tulip đen lên đây. Và khi nói những câu đó, hoàng thân đưa cặp mắt trong sáng nhìn ra ba đỉnh của tam giác để xác định tác động lời nói của mình. Ông trông thấy Bocten bước ra khỏi chỗ đứng của hắn. Ông trông thấy Cornelius có một cử chỉ không chủ tâm. Sau cùng, ông trông thấy người sĩ quan có nhiệm vụ bảo vệ Rosa dìu cô đi lên. Hai tiếng kêu phát ra cùng một lúc ở bên phải và bên trái hoàng thân. Bocten như bị sét đánh. Cornelius cuống cuồng, cả hai cùng kêu lên: Rosa, Rosa! Hoàng thân hỏi: Bông hoa này là của cô, phải không cô gái? Thưa hoàng thân, vâng ạ, Rosa lúng túng nói. Cornelius nghĩ thầm: Ôi, thế mà cô ta nói dối là bông hoa đã bị mất cắp rồi. Ôi, đó là lý do vì sao cô ta đã bỏ Louveten ra đi. Ôi, ta bị nàng bỏ rơi rồi, ta bị nàng phản bội rồi. Thế mà ta đã tưởng nàng là một người bạn gái tốt nhất đời. Còn Bocten rên rỉ: Ôi, ta hỏng mất rồi. Hoàng thân nói tiếp: Bông hoa tulip này sẽ mang tên người phát minh ra nó và sẽ ghi vào bản tổng kê danh sách các loại hoa với cái tên Tulipa nigra rosa palanesic, là do ở tên Van Butler, cái tên của cô thiếu nữ này khi đã có chồng. Chú thích: Tiếng Latin Tulipa nigra rosa palaenic có nghĩa là hoa tulip đen rosa palaenic. Đọc tiếp. Đồng thời Guillaume cầm tay Rosa để vào lòng bàn tay một chàng thanh niên vừa lao đến. Tách xanh bàng hoàng vì quá sung sướng, chàng phủ phục xuống chân ngai vàng để lần lượt chào hoàng thân, chào ý trung nhân và chào thượng đế đã giúp đỡ mình. Đồng thời một người đàn ông nữa cũng quỵ xuống chân chủ tịch Van Sitten vì bị xúc động bởi một lý do khác hẳn. Kinh hoàng trước sự tiêu tan mọi hy vọng của mình, Bocten ngã xuống ngất đi. Người ta nâng hắn lên, bắt mạch và sờ tim. Hắn đã chết rồi. Cornelius sững sờ lùi lại. Anh đã nhận ra tên ăn trộm, tên giả danh Jacob chính là Isaac Bocten, người láng giềng của anh mà do sự trong trắng trong tâm hồn, anh đã không hề nghi ngờ hắn độc ác, tàn nhẫn như vậy. Càng trống lại nổi lên, đám rước lại tiếp tục diễu hành như không có gì thay đổi trong chương trình. Ngoại trừ sự kiện Bocten bị chết và Cornelius, Rosa đắc thắng đi bên nhau tay trong tay. Khi về đến tòa thị sảnh, quốc trưởng chỉ túi tiền thưởng cho Cornelius và nói: Người ta cũng đã biết thừa đi ai là người được hưởng món tiền này, anh hay là Rosa. Vì nếu anh đã phát minh ra hoa tulip đen, thì Rosa đã nuôi nấng nó và làm nó nở hoa. Vì vậy, nếu không tặng cho Rosa để làm của hồi môn thì thật là không đúng. Vả lại, đó là món quà của tỉnh Harlem tặng cho hoa tulip đen. Cornelius chờ đợi xem quốc trưởng muốn nói gì. Guillaume tiếp tục: Tôi thưởng cho Rosa 100.000 florins mà cô xứng đáng được hưởng và tôi đem tặng Rosa cho anh. Số tiền là phần thưởng cho mối tình, cho sự can đảm và cho tấm lòng thành thật của cô. Còn về phần anh, Van Butler, Rosa đã đem lại bằng chứng về sự vô tội của anh. Nói đến đây, Guillaume đưa cho Cornelius lá thư Cornelius viết trên trang sách trong quyển Thánh Kinh đã dùng để gói củ giống thứ ba. Anh Van Butler, người ta đã nhận thấy được là đã gán cho anh một tội mà anh không hề phạm phải. Tôi nói để anh biết, không những anh được tự do
mà còn được trả lại những của cải người ta không có quyền tịch thu của một người vô tội. Vậy là những của cải của anh lại được trả lại cho anh. Vâng, Butler, anh là con đỡ đầu của Courtney David và là bạn của John David. Anh phải giữ sao cho xứng đáng với tình cha con và tình bạn bè ấy. Anh phải giữ gìn thanh danh của hai ông ấy, vì hai ông David bị xét xử oan, trừng phạt oan trong lúc sai lầm của quần chúng. Hai ông ấy là hai công dân vĩ đại mà ngày nay nước Hoa Lan lấy làm tự hào. Sau khi nói xong những câu ấy bằng một giọng rất cảm động trái với thường lệ, Guillaume đưa hai bàn tay mình cho hai vợ chồng sắp cưới quỳ xuống hôn. Rồi ông lại thở dài nói tiếp: "Hai anh chị thật sung sướng quá. Khi nghĩ đến hạnh phúc chân chính của tổ quốc Hoa Lan, hai anh chị nên nghĩ đến việc tìm cách chinh phục những màu sắc mới cho hoa tulip." Nhìn về phía nước Pháp, Guillaume như nhìn thấy những đám mây đang ùng ùng kéo lên từ phía đó. Ông bước lên xe ra đi. Ngày hôm đó, Cornelius trở về Dordrecht cùng với Rosa. Rosa đã cử người về Lokwesten báo cho cha biết những sự việc đã xảy ra. Những ai đã biết lão Griffith đều hiểu rằng sự giảng hòa của lão với chàng rể rất là khó khăn. Lão còn giữ tận đáy lòng những cú gậy đã bị nện. Lão đếm những vết tím bầm và nói nó đã lên đến con số 41. Nhưng rồi cuối cùng lão cũng chịu khuất phục để khỏi mang tiếng là theo đời lão là không độ lượng bằng hoàng thân quốc trưởng. Trở thành người gác hoa tulip sau khi đã là người gác tù nhân, lão là một người cai hoa ghê gớm nhất trên đất Hoa Lan. Phải thấy lão canh những con bướm, giết những con sâu, săn đuổi những con ong háo đói. Vì biết chuyện về Bokten và điên tiết lên khi biết mình bị tên Jacob giả bịp, lão đã phá hủy toàn bộ chòi ngồi rình trước đây của Bokten ở sau vườn. Còn Rosa ngày càng xinh đẹp, ngày càng thông minh, và hai năm sau ngày cưới, cô đã đọc và viết thông thạo đến độ có thể tự mình phụ trách việc dạy học hai đứa con kháo khỉnh cô đã sinh ra như hoa tulip vào tháng 5 những năm 1674 và 1675. Tất nhiên, một em là trai và một em là gái. Đứa thứ nhất đặt tên là Cornelius và đứa thứ hai là Rosa. Vâng, Butler trung thành với Rosa như anh trung thành với hoa tulip. Suốt đời anh quan tâm đến hạnh phúc của vợ và việc trồng hoa. Anh đã phát minh nhiều loại hoa được ghi vào bản tổng kê của Hoa Lan. Hai vật trang trí chính của anh trong phòng khách là hai tờ giấy xé ở quyển kinh thánh của Courtney David. Một tờ là bức thư của cha đỡ đầu dặn anh đốt tập tài liệu, còn tờ kia là chúc thư của anh để lại cho Rosa. Cả hai tờ đều được lồng trong khung kính bằng vàng. Sau cùng, để chống lại những kẻ tham lam như loại Isaac Bokten, anh viết lên cánh cửa nhà anh câu của Rotius đã khắc lên tường nhà giam trước khi vượt ngục: "Đôi khi vì đã đủ đau khổ, người ta có quyền không bao giờ nói tôi sung sướng quá."